Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp riêng luật sư Nguyễn Kim Phượng nói về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire 408-947-7717. 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về di trú nhé. Khi mà chúng ta những người là thường trú dân đang ở Hoa Kỳ này và rơi vào những cái tình trạng liên quan đến hình sự, thì tôi vẫn nói là cái việc đầu tiên quý vị phải tham khảo không chỉ là luật sư về hình sự mà phải tham khảo luật sư về di trú. Vì cái vấn đề di trú nó sẽ là cái việc chính, ngoại trừ chúng ta bị kết tội ở bên tòa tiểu bang như thế nào, thì sau đó vấn đề di trú sẽ là một cái việc mà quý vị phải chống trả rất là cực nhọc để lấy lại cái thẻ xanh. Và khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta phải tham khảo với luật sư di trú. Chứ còn không phải luật sư nào cũng làm cái việc này cả. Và tùy theo cái người luật sư làm về cái chủ đề, về luật mà họ làm, chứ không phải người nào họ cũng biết. Nhiều người đi tới gặp luật sư làm về luật gia đình, không biết gì về luật di trú hết, rồi hỏi câu hỏi về di trú. Thì cái người luật sư đó, nếu họ thấy rằng là họ có thể lo được cái hồ sơ này thì họ sẽ làm, còn nếu không thì họ phải từ chối. Giống như quý vị, họ cứ gọi tôi hỏi rằng là có làm vấn đề worker comp hay không, tôi không làm vấn đề đó. Có làm vấn đề an sinh xã hội hay không, tôi không làm về vấn đề luật đó, thì tôi không nhận những cái hồ sơ đó, tại tôi không biết gì về những cái điều luật đó cả. Nhưng mà nếu mà tôi phải tìm tòi những gì mà quý vị hỏi, mà nếu mà tôi phải tìm tòi để tôi trả lời quý vị, thì tôi sẽ tìm và tôi sẽ nhìn vào cái điều luật rồi tôi có thể trả lời quý vị. Thứ nhất, tôi không có làm cái việc đó. Và khi chúng ta không làm cái việc về vấn đề di trú cho nó đúng thì nó sẽ có những cái kết quả như thế này nhá. Cái anh này, anh là một cái người sống ở Mỹ Tây Cơ, anh ấy đi vào nước Mỹ này không có được sự kiểm soát và cho phép được bước vào Hoa Kỳ, tức là inadmissible và not inspected, tức là không có bị kiểm soát và đã không có được nhập cư. Thì về sau đó thì anh ấy bị uống rượu lái xe, thì anh ấy bị kết tội. Và sau đó thì anh ấy đã bị giữ lại bởi nhân viên của sở di trú. Nhưng mà anh ấy được phép tình nguyện ra đi, tức là tình nguyện trục xuất đó. Khi mà anh ấy ra tòa thì anh mới thưa với tòa là anh ấy không chống trả gì hết, tức là no law contender. Và sau đó thì tòa đã nói rằng là cho dù là anh ấy không có đòi hỏi cái vấn đề là xin lỗi, con đã chấp nhận là anh có lỗi, nhưng mà nếu mà anh ấy chấp nhận là anh ấy không có đòi hỏi gì hết thì cũng như là anh có lỗi. Vì cái việc mà anh ấy bị đó không phải là uống rượu lái xe, mà là vì ảnh hưởng thuốc cấm methamphetamine. Anh bị ảnh hưởng thuốc cấm cho nên anh ấy bị kết cái tội là anh ấy có thuốc cấm trong người dưới điều khoản sức khỏe và an toàn 11550A. Và khi người chánh án họ quyết định giữ lại để mà không thi hành cái tội mà anh đã chấp nhận, vì chánh án cho anh ta được có cái sự quản chế và cho anh ta có cái cơ hội để mà sửa lại những gì đó sai. Và những cái điều khoản trong cái việc anh ta bị kết tội đó, nó có liên quan đến vấn đề không uống rượu, không dùng thuốc, không có súng ống, tất cả mọi thứ. Sau khi anh làm tất cả những cái việc cần thiết phải làm và với 3 năm quản chế, thì chánh án là tòa mới đặt cái sự đồng ý của anh ta qua một bên và bãi bỏ cái hồ sơ chống trả anh ta và kết thúc cái thời gian quản chế. Tưởng là xong rồi, như vậy là được rồi nhé, không sao hết. Nhưng mà anh ta đã bị Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia đưa anh ta ra tòa di trú. Và cái lý do họ đưa anh ta ra tòa di trú vì anh ta đã không vào nước Mỹ này với cái sự kiểm soát và cái sự cho phép. Và tại sao anh ta lại bị đưa ra tòa di trú? Nếu mà anh này anh đã không làm cái việc này thì có thể anh sẽ, có thể di trú sẽ không bao giờ để ý đến anh ta đâu. Anh ta nộp đơn xin chuyển diện vì anh ta đã lấy một người vợ là công dân Hoa Kỳ. Và khi ra tòa di trú thì anh ta yêu cầu cho anh ta được xin bãi bỏ cái việc trục xuất. Chánh án là tòa di trú nói rằng là anh không đủ điều kiện, không đủ điều kiện để xin chuyển diện hay là để xin bãi bỏ dưới cái bộ luật số 8182A2A12. Cái điều luật này nó dài dòng, cái chữ nó dài dòng lắm. Tại vì anh ấy bị kết tội vì anh ấy đã có thuốc cấm. Anh ta tranh cãi, anh ta nói rằng là cái việc mà anh ta bị kết tội đó nó không làm cho anh ta không có đủ điều kiện để xin được bãi cái việc trục xuất, bởi vì chánh án ở tòa California này đã không có ra lệnh để anh ta phải bị cái hình phạt gì hết, hay là anh ta đã không được cái sự tự do vì cái việc mà chánh án đưa ra nó không làm cho anh ta bị đi tù hay là bị vấn đề gì. Anh này anh chưa bao giờ đi tù quý vị nhé, anh chỉ bị quản chế thôi. Thế mà anh ấy bị đưa ra tòa bởi vì anh ấy nộp đơn vào trong sở di trú. Có thể là anh đã không có kiểm soát hay là anh đã không duyệt qua cái vấn đề hình sự. Anh cứ nghe người khác nói ở lấy một người vợ công dân Hoa Kỳ thì có thể lập đơn vào được bảo lãnh ở chuyển diện. Ai cũng biết như vậy hết. Nhưng mà không ai biết đằng sau lưng, không phải trường hợp nào cũng thế. Nhất là cái anh này anh tới từ Mỹ nữa thì nó lại là khác nữa. Nó lại là khác. Vì anh ta ở đây bất hợp pháp. Anh ta bước vào Mỹ bất hợp pháp. Vì vậy anh ta phải có những cái điều kiện đi sau lưng những cái vấn đề mà anh ta đã làm. Nếu cái việc mà anh ta hút thuốc đó, anh ta uống dùng thuốc cấm đó, nó là một trong những cái điều khoản mà có thể xin waiver. Thì cái việc làm waiver nó phải xảy ra trước, tức là 601A waiver ngày hôm nay. 601 là cái văn bản để mà xin bãi bỏ những cái gì đã làm sai. Nhưng mà ngày hôm nay vì hồ sơ ứ động quá nhiều, vì thời gian chờ đợi quá lâu, điều khoản mới đưa ra 601A để cho những người mà phải lo lắng cho gia đình, phải kiếm sống, họ có thể ở đây, tiếp tục ở đây cho đến ngày nào cái đơn đó được chấp thuận thì lúc đó họ mới đi về bên Mỹ, về Ciudad Juarez để mà ngồi đó để mà được phỏng vấn. Vì họ biết ngày nào được phỏng vấn thì họ đi trước 1-2 ngày, họ phỏng vấn xong nếu mà tất cả mọi việc ổn thỏa, họ có cái visa họ bước trở lại, tức là họ đi nhiều lắm là 1 tuần lễ. Trong quá khứ có những người về bên đó ngồi chờ cả năm này qua năm khác. Có những cái trường hợp hầu hết cái việc này nó xảy ra với người Mỹ là vì họ đều bước vào Hoa Kỳ này không được kiểm soát, không có giấy tờ. Chúng ta, bất cứ người nào ở quốc gia nào, người Việt Nam ở quốc gia nào, khi chúng ta bước vào Mỹ, chúng ta không có trốn vào Mỹ, chúng ta bước vào cửa khẩu ở biên giới, ở phi trường, ở chỗ nào đó có cửa khẩu của biên giới của Hoa Kỳ, ngoại giao Hoa Kỳ đứng đó. Tức là những người họ inspect, họ đem họ xem xét mình, họ coi giấy tờ của mình rồi họ cho mình vô. Quý vị đến từ Đức, người Việt Nam, người gia đình của vị đến từ Đức bước vào Hoa Kỳ dưới một cái dạng gọi là visa waiver, tức là họ không cần có visa, họ có thể ở đây 3 tháng. Nhưng mà lúc mà họ bước vào Hoa Kỳ thì họ đã được kiểm soát bởi nhân viên hải quan ở phi trường và người đó cho phép cái người này được bước vào. Cái điều kiện đó nhiều người Mỹ họ không có. Vì vậy về sau này khi mà cái người tới từ Đức đó họ lấy một người công dân Hoa Kỳ thì họ có thể làm giấy tờ được bảo lãnh và làm giấy tờ chuyển diện, cho dù họ có sống ở Hoa Kỳ này bao nhiêu lâu bất hợp pháp, 10 năm cũng vậy, miễn là họ đừng có rơi vào những cái tình trạng hình sự. Và vì thế khi mà chúng ta có những người mà gọi là đã hết hạn cái visa thì cái câu hỏi là thế tôi ở có sao không, tôi ở lại có thế nào không, câu trả lời là không. Đó là nếu quý vị có được cái sự bảo lãnh bởi một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Cha mẹ cũng vậy, anh em, à, xin lỗi cha mẹ hay là con dưới 21 tuổi cũng vậy nhé. Tại vì những cái dạng đó mình có cái sự liên hệ trực thuộc với cái người bảo lãnh cho mình, tức là phối ngẫu cha hoặc con bảo lãnh cho cha mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, con là công dân Hoa Kỳ, thì chuyện đó không phải là cái vấn đề trong cái trường hợp của các anh này, anh bị tội. Nhưng mà anh nghĩ rằng là, hoặc là anh ấy có người được giúp cho anh nói rằng là vậy thì anh cứ nộp đơn bảo lãnh đi, rồi ra anh sẽ được chuyển diện. Những người mang cái tội như vậy, một là họ chuyển diện ở trên tòa, hai là họ chuyển diện ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, tùy theo từng trường hợp một. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Ở văn phòng chúng tôi có nhiều luật sư làm việc liên quan đến những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, về dân sự, về di chúc, về living trust, về probate. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Những người đi làm không được trả lương, những người lái xe trên đường bị người khác đụng mình, thương tích, tai nạn. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717, 7 để làm hẹn. Thì ở bên phía tiểu bang, chúng ta phải nhớ rằng là luật di trú là luật liên bang. Và ở bên phía tiểu bang, cái hình sự khi bị kết tội, nó chỉ thuộc thẩm quyền của luật tiểu bang thôi. Xin mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi, mời em đặt câu hỏi với luật sư nhé. Cảm ơn em.
Dạ, dạ chào cô luật sư ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, cô thì có câu hỏi là ngày hôm qua con đi lại cái nhà hàng đó, con backup đồ của con á, thì cái chỗ bạch kinh đậu ở ngoài đường á, nó đã hết rồi. Thì con mới vô trong cái chỗ bạch kinh mà của cái apartment kế bên á, thì con chỉ vô 2 phút con chạy xe vô 2 phút thôi, thì có một cái ông Mỹ già này, ông không cho con đậu. Ông đuổi con ra, ông bắt buộc con phải đi ra. Thì cái con biết là tao cho đậu 2 phút thôi, xong rồi tao đi ra. Thì ông ta không cho, xong mà ông ta bắt là cái con bắt đầu gây lộn với nhau, thì ông cứ sống tới hoài. Thì ông làm cho đứa con của con 2 tuổi, nó rất là sợ, nó đứng nó khóc mà như nó khóc gấp luôn á. Thì cái đó thì lúc đó người ta mới ra, người ta mới nói này nó nọ, thì ok con cũng dắt xe ra con đi. Thì cái đó thì mình, ổng có được phép đuổi con đi không, hay là con có thể là con thưa ổng được không cô luật sư? Dạ, câu hỏi của con hết, con cảm ơn cô.
Nếu tôi nghe rõ thì anh đi đến một cái nhà hàng nào đó để mà lấy thức ăn, anh đặt
yeah.
rồi. Nhưng mà vì anh tới nơi không có chỗ đậu xe, cho nên anh đi qua cái chỗ đậu xe của cái nơi sinh sống của dân cư ở đó để anh đậu, vì anh nghĩ là anh vô 2 phút rồi anh đi ra. À, đúng không?
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Rồi, đây là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, yeah, con cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn Cưng nha. Chúc Cưng yeah. một ngày vui vẻ nha. 408-947-7030, 408-947-7030. Đó là số điện thoại ngay bây giờ quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Bây giờ mới là câu trả lời ha. Ok. Cái việc đầu tiên á, là những cái nơi dân cư họ ở đó, họ có những cái sự giới hạn là mình không có được, mình không phải là người ở đó, mình không có được có quyền đậu. Cái ông mà ông ấy tới, ông nói mình không được quyền đậu, thì tôi không biết ông ấy là ai. Giả sử đi, ông là một cái người bảo vệ đi. Ông ở đó để vì ông biết rằng là có nhiều người vào đó đậu rồi lấy cái chỗ của người dân cư thì nó không có được tốt đẹp và nó không có tiện cho họ lắm. Thì nếu mà như vậy, thì ông ta có thể có đủ thẩm quyền để nói anh di chuyển xe. Ok. Cái việc mà anh đứng tranh cãi cái chuyện đó, tôi đề nghị trong tương lai đừng nên có nữa, nó không có tốt, tại vì anh cũng làm một phần nào anh làm sợ hãi cái đứa con của anh. Cái vấn đề thứ hai là nhà hàng, cái nơi nhận đồ ăn, cái nơi bán thức ăn. Nếu mà họ không có chỗ đậu thì cũng rất khó khăn cho những người tới mua hàng của họ, mua thức ăn của họ. Nhưng mà cái việc mà anh cần phải làm trong cái trường hợp này là anh phải chờ cho đến khi có được một cái chỗ đậu để mà anh vô cái chỗ đó anh mua thức ăn, hay là anh nhận thức ăn sau khi anh đã order. Vì tôi nghĩ những cái chỗ như vậy xe ra xe vô rất là bình thường, rất là mau lẹ ha. Cho nên cái việc xảy ra đó không nên xảy ra. Cái câu hỏi của anh là anh có thể thưa cái ông đó được không, và câu hỏi của anh là cái ông đó có quyền làm như vậy không, thì câu trả lời của tôi không biết cái ông đó là ai để tôi có thể nói là ông ta có thẩm quyền hay không. Nhưng mà nếu cái chỗ đó nó có cái bảng để là không phải dân cư không được đậu thì xe kéo, thì anh phải cẩn thận. Cái vấn đề cho dù là 1 phút, 2 phút cũng vậy, cũng không có phải là cái vấn đề mà 1 phút, 2 phút, mà cái vấn đề là anh đã vi phạm cái vấn đề họ để, cái việc mà họ cho phép đậu hay không cho phép đậu. Cái vấn đề thứ hai nữa là anh có quyền thưa hay không? Ai cũng có quyền thưa một người khác hết á. Cái câu hỏi ở đây là thưa nó có đúng lý do hay không để mà tòa thụ lý cái hồ sơ, và thưa nó có được gì cho mình hay không? Và rồi cái chi phí mình có muốn bỏ tiền ra để thưa những cái hồ sơ như vậy hay không? Cái chính là mình có cái lý do để thưa hay không? Nếu cái lý do nó không đúng thì làm sao mà mình thưa? Thưa thì tòa sẽ phạt luật sư nếu luật sư làm không đúng, và nó tốn tiền trả được ích gì hết nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Nói đến nhà hàng, tôi phải xin phép quý vị cho tôi một vài phút. Cái việc này tôi nghĩ nó rất là tế nhị, nhưng tôi phải nói nhé. Tôi phải nói. Tại vì là tôi muốn, tại vì tôi nghĩ tại vì tôi là một cái tôi đã được cái sự huấn luyện trong thương trường là khi làm việc với một người khác, cái sự đối xử của bất cứ một người nào với một người nào nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên những ai đã tới văn phòng tôi cũng đã biết thời gian của quý vị rất là quý giá, và luôn luôn tôi tôn trọng quý vị là một người thân trưởng của tôi. Cho dù quý vị có muốn nhờ tôi làm cái gì hay không, khi quý vị bước vào cái cửa đó, quý vị sẽ được ngồi ở một cái chỗ cao trọng nhất, tôi phải nói thẳng như vậy. Và đối với tôi, quý vị là những người rất là quý giá, tại vì quý vị là những người khách quý. Quý vị vào văn phòng tôi thì tôi rất là mong mỏi được đón tiếp quý vị. Khi tôi đi ăn nhà hàng, đây là một trong những cái lỗi của tôi, tại vì ngày xưa tôi cũng đã làm những cái việc này rất là nhiều. Sinh sống ở Hoa Kỳ này, từ khi tôi đi học trung học cho đến lúc đại học, tôi phải đi làm. Và khi tôi làm việc với bất cứ một cái nhà hàng nào, dù nhỏ hay lớn, dù nhà hàng đó là một cái diner, hay là dù nhà hàng đó là một cái nhà hàng mà phải trả một cái giá 300-400 đô la để ăn một bữa cơm, thì tôi đều đối xử với tất cả mọi người như nhau. Ngày hôm qua tôi tới một cái nhà hàng. Việc đầu tiên là tôi đặt một thức uống, rồi tôi đặt thức ăn. Đến cái lúc mà tôi ăn hết xong bữa cơm rồi, thức uống vẫn chưa ra. Nếu quý vị là những người đi ăn nhà hàng và quý vị nói với cái người waiter, nói cái người dịch vụ quý vị, và cái người đó là một cái người làm ở một cái nhà hàng sang trọng hay là một cái nhà hàng bình thường, quý vị biết rằng là những người đó, họ nếu họ có cái tâm tốt, họ nói tôi xin lỗi, bây giờ tôi có thể mang ra cho bà ly nước được không? Khi tôi nói như vậy với cái người dịch vụ của tôi, quý vị biết cậu ta trả lời tôi như thế nào không? Cậu ta nói, vậy bây giờ có muốn hay không? Đó là cái lỗi của người chúng ta. Nhiều người làm dịch vụ. Tôi nói để cho quý vị biết là cho dù quý vị dịch vụ người Việt Nam hay người Mỹ, quý vị cũng phải có cái sự đối xử tối thiểu. Vì khi làm như vậy, người chủ của quý vị sẽ buồn vì họ mất một cái số thu lợi. Và chính quý vị cũng sẽ bị thiệt hại vì ngày nào đó nhà hàng nó không còn có khách nữa thì quý vị sẽ không có việc. Cho nên cái việc dịch vụ nó rất là quan trọng. Tại sao tôi nói cái việc này ra là tại vì từ ngày hôm qua đến giờ tôi rất là bức xúc, tôi rất là bực mình với cái vấn đề này, nhưng tôi không có nói với cái cậu đó, tại tôi nghĩ cậu không có đủ khả năng để hiểu. Nhưng mà khi chúng ta làm việc lúc nào cũng vậy hết, mình phải làm cho nó đúng với cái vị trí của mình. Cho dù tôi xin lỗi, cho dù ngày mai tôi đi hốt rác, tôi cũng phải làm đúng với vị trí của một người hốt rác, là hốt cho nó rõ ràng, cho sạch sẽ. Cho nên khi làm việc mình phải đứng với cái vị trí tốt nhất, để cho cái người làm việc với mình họ biết rằng là mình để tâm vào công việc, mình để ý đến người khách, người thân chủ, người làm việc với mình. Xin lỗi quý vị, tôi phải đi xa đèn một chút, nhưng mà đó là cái mà tôi muốn nói để mà cho quý vị hiểu là cái việc làm của chúng ta nó rất là quan trọng đối với cái người ở trước mặt mình, cho nên mình phải làm cho nó đúng. Trở lại với chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi đang nói về cái tội hình sự. Cái anh này anh mang một cái tội hình sự mà tôi đã nói rồi. Bất cứ người nào đứng dạng thường trú dân, quý vị có những cái lỗi hình sự liên quan đến thuốc cấm, sự dùng hay là sự bán. Sự bán nhất định là quý vị sẽ không bao giờ được cái sự bãi bỏ ở trên tòa di trú. Cái vấn đề sell drug rất là nguy hiểm. Tùy theo cái sự dùng, tức là possession, quý vị có cái thuốc đó rồi quý vị dùng cái thuốc đó, tùy theo cái possession. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự mà là một người thường trú dân, quý vị cần phải chú trọng đến cái vấn đề này nhiều hơn nữa, tham khảo với luật sư trước. khi mà cái người luật sư đó họ làm cái việc này, họ phải vẽ con đường đi trước để cho quý vị nghe, quý vị hiểu, rồi quý vị hãy làm. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi, chị đặt câu hỏi đi.
Dạ, chào luật sư. Câu hỏi của em là cái người mướn nhà họ đi ra rồi, nhưng mà cái người roommate của người mướn nhà họ vẫn còn ở lì trong cái nhà đó. Thì theo họ không có trong contract, cái người roommate của người mướn nhà họ không có trong contract, thì theo luật sư là đúng như hôm nay là ngày cuối, thì là cái người trong hợp đồng đi ra hết rồi, nhưng mà tại họ cho xe thêm, họ giống như họ roommate thêm một phòng hai phòng nữa mà hai người đó chưa ra, thì theo luật sư tại em có thể giống như ngày mai là ngày cái người mướn phòng họ ra, nhưng mà cái người roommate của người mướn phòng vẫn ở trong nhà đó, thì mình có cách nào để kêu họ ra không?
Thế thì chị có cho cái người xe phòng đó mướn cái chỗ đó với cái sự đồng ý là chị không làm gì hết, khi chị biết cái người đó đang ở đó với cái người mướn nhà của chị hay không? Có
thực
đúng
sự là không, thực sự là không, em không biết hai người đó.
Khoan, nói tôi hỏi câu hỏi là bây giờ chị cho cái ông A này mướn cái nhà của chị, thì cái ông A này ông đi cho ông B và cô C mướn, thì
dạ, đúng
cái ông
dạ, đúng.
Và cô C mướn này chị có biết không?
Dạ không, em không biết.
Ok,
không biết
họ nữa. Ở đó bao lâu?
Họ ở đó thì có một người thì nó là ba, em hỏi thì nó là ba tháng,
kia
là ba năm rồi, nhưng mà khi mà
năm rồi
đi hai, dạ cách đây hai tháng thì em cũng cho người ta notice, người ta cũng nói là cái thằng chủ nhà, cái ông chủ nhà có nói tao là cuối tháng này ra,
rồi
không tìm được nhà, xong rồi em nói thôi cho thêm một tháng nữa,
rồi, thôi đừng kể, thôi đừng kể nữa nhá, tại vì không có giờ. Thứ nhất là chị biết cái người mà mướn phụ của cái ông đó đã ba năm rồi, mà khi chị làm cái hợp đồng chị chỉ cho cái ông A này mướn thôi. Chị không thắc mắc là cái ông B với cái ông C này ở đó như thế nào sao? Tôi không hỏi chị câu hỏi để chị trả lời, tôi chỉ nói như vậy thôi nhé. Đây là câu trả lời cho chị nhé. Chị phải đưa giấy tờ lên tòa để trục xuất những cái người đó ra nhé.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Thưa luật sư, vậy thì mình phải đi đâu để mình làm giấy tờ thưa luật sư?
Mình có thể tự làm lấy, mình lên trên tòa đường số 1, 191 đường số 1, mình đặt đơn vào trong đó. Rồi mình đưa giấy tờ cho cái người đang ở đó bất hợp pháp, kêu họ đi ra.
Dạ.
Thủ tục thì nó phức tạp, nhưng mà nếu mình biết làm thì mình có thể làm lấy, nếu không thì mình nhờ luật sư nha.
Dạ. Nếu không biết thì có thể nhờ luật sư làm hay luật sư ha.
Dạ, vâng.
Dạ, nếu chị hoặc là quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý không thể nào làm được một mình đấy, thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Khi chánh án ở trên tòa nghe cái hồ sơ này của các anh này, duyệt qua cái hồ sơ này, các anh này anh đưa vào tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 9, tức là anh ấy bị kết tội ở tòa di trú rồi, anh ấy đưa lên bộ kháng cáo di trú rồi họ từ chối, rồi anh đưa lên trên tòa số 9, vì anh nói rằng là thứ nhất là cái lỗi tôi phạm á, chánh án ở tòa đã bỏ rồi đó, tôi đã làm tất cả những gì cần thiết rồi, chánh án đã bỏ rồi, tại vì cái việc này nó chỉ là liên quan đến cải huấn và tôi đã làm xong hết rồi, ok. Nhưng mà chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9 nói rằng là trong cái tình trạng của anh này, mặc dù là anh ấy đã làm tất cả những gì cần thiết dưới cái sự quản chế hay là đòi hỏi bởi tòa, nhưng mà nó không có hợp với cái định nghĩa về vấn đề kết tội ở bên tòa liên bang. Vì vậy, tòa kháng cáo tầng số 9 dựa trên những cái hồ sơ đã được quyết định ở trong quá khứ để nói rằng là vì anh ta đã chấp nhận lỗi khi anh ta bước vào tòa tiểu bang, anh ta nói rằng là anh ta không phản đối, tức là trong tòa tiểu bang khi nói không phản đối tức là anh ta chấp nhận là anh ta đã có lỗi, và cho dù rằng thì là anh ta đã có làm một cái gọi là record clearance, nhiều người dùng cái chữ này và cái chữ expunge, hai cái chữ đó họ dùng rất là hời hợt, dùng coi như là hai chữ là một nhưng mà không phải như vậy. Tại vì khi mà mình expunge thì mình nói rằng là lỗi của tôi chưa bao giờ phạm. Record clearance là khi mình muốn clear cái giấy tờ hồ sơ của mình để cái hồ sơ của mình đóng lại. Nhưng mà khi cái việc này nó xảy ra, mình không làm dưới cái điều khoản hình sự 1203.4 mà mình phải làm dưới cái điều khoản hình sự 1203.43. Ngày hôm nay rất là nhiều luật sư làm về hình sự đã vào trong tòa để yêu cầu tòa bãi cái lệnh, bãi cái tội, hoàn toàn bãi cái tội của cái người này, ngay cả cái lời chấp thuận của họ là họ không có phản đối hay là họ có lỗi khi mà họ làm cái vấn đề hình sự này, để dùng cái việc này để thưa với tòa di trú là người này chưa bao giờ bị kết tội. Nhưng nếu họ làm đúng thì cái việc đó mới thành công ở bên di trú. Còn nếu họ không lấy cái kết quả hay là không lấy cái lệnh tòa viết những cái chữ cho nó đúng thì cái kết quả bên di trú cũng sẽ không có được tốt đẹp. 1203.43 tức là cái điều khoản dự hình sự Penal Code 1203.43 ngày hôm nay là cái điều khoản có thể dùng để giúp cho cái người giống như cái anh này xin được bãi cái biệt trục xuất ở trên tòa di trú. Tòa kháng cáo Chu Vi tầng số 9 nói rằng là cái việc kết tội của anh ta ở bên tòa tiểu bang dưới luật của tòa tiểu bang vẫn là một cái sự kết tội cho cái mục đích để anh ấy xin được bãi cái biệt trục xuất hay là để xin chuyển diệt. Và ngay cả anh ấy không đi tù đi chăng nữa, cái định nghĩa ở phía bên luật liên bang về vấn đề kết tội đã đủ, cho dù rằng thì là anh đã làm những cái việc cải huấn theo như những gì tòa liên bang đã đưa ra. Nhưng khi một người như anh bị phạt hay là cái sự tự do của anh ta đã bị giới hạn bởi những cái điều kiện về vấn đề quản chế thì anh ta không có đủ điều kiện để xin được bãi bỏ cái vấn đề trục xuất hay là để xin được chuyển diện. Tôi không biết rằng là cái hồ sơ này nếu ngồi xuống phân tích đi từ cái con đường này cho đến cái con đường nào đó, nếu mà có thể được thì anh ta có thể xin chuyển diện được. Tôi không biết, tại vì tôi không biết những gì khác trên cái hồ sơ của anh ta, nhưng rất tiếc cho anh ta là anh ta bước vào trong di trú để làm cái giấy tờ bảo lãnh và để làm sự chuyển diện mà không biết là kết quả như thế nào. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Trong cái vấn đề tội đó, luật sư có thể xin để mình xóa cái tội của mình hả thưa luật sư?
Gọi là clearance, không phải là xóa, nhưng mà những người nào đó mà nói rằng là cái lỗi tôi phạm đó nó chưa bao giờ xảy ra.
Yeah.
Tôi bị kết tội nhưng mà tôi bị kết sai và cái việc đó nó không bao giờ xảy ra, cho nên cho tôi được expunge, cho tôi được xóa hết những cái việc đó, thì đó là khác, hai cái nó khác nhau. Record clearance thì bây giờ một người mang một cái tội ăn cắp 10 năm về trước, họ không một cái tội nào hết, nhưng mà vì ngày hôm nay nếu họ đi xin việc làm ở những cái công ty tư nhân và những công ty tư nhân đó bắt đầu run một cái credit report, tức là bắt đầu tìm tòi trên cái tín dụng của người này và thấy người này bị kết tội hình sự,
yeah,
họ có thể sẽ không được job. Cho nên nếu mà họ làm clearance thì cái hồ sơ đóng lại thì họ sẽ không bị cái vấn đề bị trục xuất nữa.
Yeah. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Nếu quý thính giả còn câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717. Cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ nhé. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Khánh Thi nhắc lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.